mày chúng ta nghe tiếp để tiếp tục cái mình có thể sử dụng những cái gì mình sẵn có ở trong cái hoàn cảnh người phàm của mình. Mình cũng có thể nói theo Phật pháp là ở trong cái vọng tưởng của mình. Ở trong phàm thì để nó từ từ hướng đến cái chỗ thánh, ở trong vọng thì từ từ nó đến cái chỗ tỉnh. Thì dĩ nhiên chúng tôi cũng trình bày cái nào nó cũng như là mình trình nghe như là cái mục lục của quyển sách mà thôi. Thì cái mục lục đó thì nó nói lên cái đại cương, nó có những cái phân đoạn đề tài trong cái nội dung đó của quyển sách, nhưng mà khi mình đọc vào thì nó rất là nhiều. Mỗi một cái đề mục thì nó có rất nhiều. Cho nên thực sự nếu mà quý vị Phật tử nghe nhiều điều nó chưa sáng tỏ, nó chưa rõ thì là đương nhiên. Bởi vì biết rằng là mình còn phải đi vào cái chi tiết của từng cái đề tài. Nhưng nó có một cái cũng như tổng quát, cái tóm yếu tổng quát những cái ý nghĩa, những cái lý do tại sao mà mình nghe mình thấy Phật pháp nó lạ, nó khó hiểu. Cái lý do nó đều nằm ở cái chỗ cái chân lý của đạo Phật nó rất là bất ngờ. Nếu mà mình không có được học hỏi kỹ lưỡng thì cái chân lý nó rất là bất ngờ đối với mọi người. Mà mình biết rằng là nếu mà người nào biết sơ sơ qua những cái gì của đạo Phật thì mình đều có thể nào là không có thể nào mình rõ ràng được là tại sao đạo Phật có một cái nó rất là khác thường đối với tất cả cuộc sống cũng như tất cả mọi cái tôn giáo khác. Thì bây giờ nếu mà mình nói tiếp tục thì như chúng tôi tóm lược lại thì mình phải có những cái căn bản tại cái đề tài của mình là mình muốn chuyển biến cái phàm, cái vọng của mình. Mình muốn chuyển hướng nó vào cái đạo, tức là cái tỉnh, cái siêu thoát. Cho nên bắt buộc thì mình phải bắt đầu nó từ cái con người phàm của mình, với tất cả những cái tâm thức phàm bình thường của mình. Tất cả những cái mà mình cứ nghe đạo Phật cũng như là phản đối hay là kết án, ví dụ tham sân si, ví dụ như chấp ngã, ví dụ chấp có, đó là những cái mà luôn luôn con người mình phải có, mà tại sao đạo Phật cứ phủ nhận, phủi bỏ nó đi. Thì mình tin đạo Phật, mình có duyên đạo Phật, mình muốn đi đến cái chỗ không tham sân không si, không ngã không chấp có này nọ, thì mình phải bắt đầu từ đâu? Thì mình vẫn phải bắt đầu từ cái chấp ngã, chấp có, tham sân si. Cho nên vì vậy là mình phải hiểu rất rõ, hiểu rõ vấn đề thì mình mới không có bị nó gọi là chừng hực, sửng sốt và hoang mang. Thì nếu mà khi mà mình càng hiểu rõ thì mình càng biết rằng là mình có tu đến đâu thì nó cũng không phải là tu, và mình có tốt đến đâu thì nó cũng không phải là đạo. Nhưng mấy bữa trước mình có nghe qua như vậy. Cho nên mình đừng có thấy cái đó là sao nó kỳ lạ đó, mà mình sửng sốt, mà mình đâm ra mình hoang mang, mà mình không biết là mình phải làm gì, mình phải tin gì, cái tâm mình nó cứ như vậy. Cho nên mình mới nghe rồi mình biết là nó có những cái lý lẽ, nó có cái đạo lý của nó, để cho mình thấy là té ra là như thế, té ra nó là như vậy. Cho nên trong cái nghe như vậy là mình cũng phải nghe cho nó kỹ. Và đôi khi những gì mình nghe trong một tiếng đồng hồ thì nó cũng có quá nhiều vấn đề, cho nên đôi khi mình phải nghe đi nghe lại cho nó kỹ. Còn mình chỉ nghe lướt qua và những cái gì nó đánh mạnh vào trong tâm thức của mình là những cái mà mình bất ngờ mình không tin được ấy, thì tự nhiên nó gây ấn tượng mạnh. Còn những cái giải thích rõ ràng cái lý lẽ, cái đạo lý của nó thì mình lại lơ là. Thì lúc bây giờ mình có thể sẽ không có tiếp thu được cái ý nghĩa chính của cái buổi giảng, và lắm lúc mình kết án sai cho cái người giảng nữa, ta bị oan. Thành ra người giảng sẽ trở thành ốc địa. Người ta hay nói oan hơi ông địa. Cho nên nghe cho nên kỹ, nó có lý lẽ hết. Thì cái nghe kỹ vậy nó giúp ích cho mình, giúp ích để cho mình có thể chuyển cái hướng nó vào đạo. Vì thế mà mình hiểu là mình phải đa văn, phải nghe nhiều, phải nghe kỹ. Và mình cũng biết được là tóm được những lần trước thì mình sẽ có những cái nền tảng là mình phải kết duyên với Tam Bảo. Trong đó mình kết duyên với Phật, kết duyên với Pháp, kết duyên với Tăng. Rồi mình phải có học Pháp. Cái kết duyên nó bằng cách nào? Tức là tạo công đức cái Tam Bảo để kết duyên. Đức Phật nó nói một câu là mình muốn thân với ai, mình muốn người ta đúng là kết duyên với mình, dính líu với mình tặng quà cho nhiều vào. Cho nên khi một người nam người ta muốn kết duyên người nữ, người ta muốn đeo đuổi người nữ, người ta cũng tặng quà nhiều. Thì là tự nhiên cái duyên nó thành. Như vậy. Cho nên vì thế mình biết rằng là thực sự ra mình cúng dường Tam Bảo cho nhiều và kết duyên cho nhiều, không phải là số lượng nhiều mà trước mình nghe đó là nhiều đều đặn theo khả năng của mình. Thì đó, mình kết duyên một cách đó. Thì đó là công đức. Cái kết duyên này rất là lợi ích. Thứ nhất là vừa có cái kết duyên Tam Bảo, là cái con đường đạo của mình, cái nền tảng con đường đạo của mình. Vừa có cái công đức của bố thí. Bữa trước mình đã nghe là mình muốn giữ cái đời sống tuy rằng mình cho là nó bình bình, nó nhỏ thôi của mình, nhưng mà nó an ổn thì mình phải tạo công đức tiếp. Cho nên mình tạo công đức một cách bố thí. Mà mình muốn công đức nó trở thành đạo thì mình tạo công đức cái Tam Bảo là chính. Kế đến là mình phải học trí huệ. Học trí huệ thì rất là khó. Đôi khi phải nói rằng là mà nó hiếm nữa, hiếm có nữa. Chứ mình đừng có nghĩ là ở đâu cũng có. Cho nên nó cũng theo cái duyên, tức là trong phạm vi cái khả năng của mình. Thì đến lúc nào có nghe thuyết giảng có Phật Pháp có này nọ thì mình nghe. Cái này nó cũng phải vào chi tiết rất nhiều, nhưng mà đại khái mình nói cái kết duyên như vậy. Thì cái mặt Tam Bảo, công đức cái Tam Bảo là mặt phước. Cái mặt học chi huệ đó là huệ. Thì ra phước huệ là hai cái tư lương, hai cái chuẩn bị đầu tiên để đi vào con đường đạo. Cho nên mấy bữa mình mới nghe nó là nó phải có Tam Bảo, là kết duyên cho chặt chẽ, và phải nghe về trí huệ, nghe về chân lý. Chân lý rất lạc lùng, mình phải nghe. Nghe riết là thì nó quen, rất là tốt. Rồi cái thứ ba là mình phải phát nguyện. Một người xưng ra làm con vua mà không có một cái tâm nguyện muốn làm vua tí nào hết á, thì quả thực rằng là đôi khi cái người đó cũng rất là mệt, rất là khổ. Nếu mà cái duyên nó bắt phải làm vuông, cho nên dù là mình có duyên Tam Bảo, dù mình cũng có duyên với lại học Huệ, nhưng mà mình cũng có một cái nguyện là mình cũng rất là khó mà theo đạo. Cho nên mình phát nguyện, cái nguyện chính yếu của đạo nó chính là sự giác ngộ. Cho nên phải cái nguyện nó kêu là Bồ Đề nguyện, tức là cái nguyện thành cái chính giác. Thì bữa trước mình cũng nghe là thành cái chính giác đó là hiển hiện ra được cái chân tâm Phật tính, cái giác tính của mình, chứ không phải thành một cái con người khác với lại cái sự thật của mình. Cho nên mình phải hiểu như vậy một cách sơ lược những cái đó, để cho cái tâm mình biết là mình có thể làm được những cái điều đó. Rồi thì vào cái thực tế của mình ấy, thì mình phải biết quý trọng, quý trọng cái gọi là cái vốn liếng đầu tiên mà mình có được, đó là cái tâm mà mình đã sinh ra là con người. Đạo Phật cho mình biết là mình phải có nhiều cái thiện căn, và cái tâm trí của mình, cái huệ của mình nó phải ở một cái mức độ rất cao. Cái huệ nó là một cái hoạt động của tâm thức, mà nó ở những cái tâm thức mà nó bị thành con vật đó, nó bởi vì cái huệ của nó đó quá muội lược, yếu đuối quá, mê mờ quá, mà nó vẫn có. Khi mà cái một cái tâm thức ấy, mà nó phát triển phát triển cái đó ra, phát triển cái huệ cái gì ra ấy, thì tự nhiên là cái tướng, cái gọi là cái tướng của cái tâm huệ đó, cái hình tướng để cho mình nhận ra đó, là cái tâm thức, cái huệ đó, cái lực đó, nó biết phải trái và nó tôn trọng cái phải, dù rằng nó có cái lực để đi theo thực hành cái phải được bao nhiêu hay không cần biết, nhưng mà khi mà nó bắt đầu nó biết nhận thức ra được phải trái, và nó biết cái phải là một cái phải tôn trọng, thì là lúc bây giờ đó cái tâm thức đó nó là nó hiện hiện ra cái quả báo của nó là cái thân con người, là cái đời sống con người. Cho nên mình biết cái chỗ quý ở chỗ đó. Mình giữ lấy cái tâm ý thiện của mình. Chúng tôi chưa nói đến những cái hành thiện, mà tâm ý thiện, cái ý muốn làm thiện của mình, ý muốn không, mình mới muốn là mình không có ác, không có xấu, muốn mình được thiện, muốn mình lợi ích cho người. Mình giữ lấy cái đó. Đồng thời khi mà mình đã có cái đó là nền tảng, cho nên mình mới được sinh là con người. Cái tội báo của mình đó là con người. Cái báo đó nó là những cái quả báo của cái tâm thiện đó. Thì lúc bây giờ nó đến cái mình được cái thân con người nó vừa đủ, được cái đời sống nó vừa đủ. Như bên bữa trước mình nghe thì mình biết những cái đó rất là quý. Nó trung đạo, bởi vì nó hơi thấp một chút đó, thì con người mình á, tâm mình vẫn là phàm, dù mình có những cái sáng tỏ về thiện ác nhưng vẫn là người phàm. Cho nên nếu mà mình thấp quá đó, thì mình cũng có thể phát triển những cái thiện, những cái bất thiện, những cái tâm bất thiện và đi vào những cái hành động bất thiện. Thí dụ hơi nghèo một chút thì cũng có thể là tăng cái tham, cũng có thể là ăn trộm ăn cắp nếu nghèo nữa. Cho nên cái đời sống của mình nó bình bình, nó chung như vậy là nó quý ghê lắm. Nó hơi thấp một chút đó, đôi khi mình cũng đâm ra lắm lúc mà cái gian xảo trong mình nó cũng phát sinh. Mà nếu mà mình hơi giàu lên trên một chút á, cái hưởng thụ nó phát sinh, cái tham nó cũng tăng trưởng, nó còn mạnh hơn là cái anh nghèo nữa. Nó trói buộc rất mạnh, và cái bản ngã nó lên cao. Cho nên cái trung bình của mình, khi mà mình chưa phải là thánh, mình chưa có giác ngộ, không cách gì mình đoạn trừ được cái tham sân si. Cho nên mình phải có một cái nhân duyên, cái nhân duyên nó phải làm sao nó ở trung đạo, nó giữ cho mình tránh được những cái nghiệp của tham sân si, mà nó giữ cho cái những cái chủng tử, những cái tâm thức tiềm tàng bên trong mình á, thuộc về những cái tham sân si, nó không có phát tác ra. Mà nếu mà mình lại có cái tin tam bảo, có cái duyên với tam bảo, có cái học về huệ, tức là cái mà phương tiện, mà sau cùng phương tiện mà khi mà mình đạt được cái huệ đó, thì mình sẽ đoạn hết tất cả cái tham sân si, cái vô minh. Cho nên mình có những cái đó rồi, có căn bản nó rồi á, thì mình ý thức ra được cái bắt đầu, những cái vốn liếng để bắt đầu hành đạo của mình là những cái tâm ý tốt của con người của mình, một cái đời sống của mình, một đời sống chung chung vậy, coi vậy đối với con đường đạo nó quý nhất, nó quý hơn sự giàu sang quyền quý ở trong cuộc đời, dĩ nhiên là nó quý hơn những cái nghèo khổ nhiều. Cho nên cái người muốn theo đạo đều phải ý thức ra những cái điều đó. Mình có một cái tâm quý báu những cái điều tốt, tức là những cái nhân tốt, nó giúp ích cho mình, nó cứu độ mình, không thôi tâm thức mình nó sẽ rơi vào cái khổ đau. Cho nên mình biết cái thiện nó, mình ý thức ra được cái thiện nó hiện ra một cái cách rất vi tế, một cái thiện mà nó đúng nghĩa, một cái công đức nó đúng nghĩa, nó không có cho mình quá nghèo quá giàu, nó cho mình vừa phải, và luôn luôn cho mình một cái thân tướng cũng vừa phải, đừng có đẹp quá cũng hỏng, xấu quá cũng phiền não, thông minh quá kiêu mạn, lệch lạc vô cùng mà không hay biết, mà ngu quá thì cũng cứ bị chửi mãi. Cho nên vì vậy mình cứ thấy mình chung chung như vậy, đó là mình biết mình có phước đức hạng nhất nếu mình theo đạo. Còn nếu mình không theo đạo thì mình đúng là chỉ là hạng trung bình thôi. Tại vì nó không theo đạo thì cái tiêu chuẩn để mà đánh giá hơn nhau là ở cái chỗ giàu sang phú quý. Còn khi mà nó theo đạo đó là không phải, cái tiêu đó không phải là tiêu chuẩn đó của cái con đường đạo nữa. Cho nên mình nhớ ở đây, mình nghe bất cứ cái gì là mình nghe là nó theo đạo, chứ nó không phải là theo lối đời. Cho nên mình biết là cái đạo Phật nó rất là, bởi vì Đức Phật nữa, phải nói là Đức Phật rất là thẳng thắn, bởi vì đã đến cái lúc mà nó không có nói khách sáo, nó không có nói nghĩa là gọi là phải ngại ngùng cái gì. Tức là cái khi mà đã thành của vị Phật hiện hiện ra, tức là nó đủ cái nhân duyên để nói thẳng nói thật. Cho nên nếu nói trong mặt đời ấy, thì nó theo cái nguyên tắc của cuộc đời, nó có cái đạo lý của cuộc đời, tức là cứ giật tiền tài nhiều, danh vọng nhiều, thân tướng đẹp đẽ nhiều thì cái đó là nhất. Trong cái như Phật thông minh thì gì là giỏi là hay, cái đó là nhất. Nhưng mà bây giờ mà nói thẳng theo đạo thì mình biết rằng là một thực. Cho nên Đức Phật nói thẳng lắm. Vì vậy cái đạo Phật nó có một cái tính chất là, nếu mà quý vị mà đúng là có được cái can đảm lắng nghe đúng pháp, cái đạo Phật nó rất là kiểm thảo cái chỉ trích. Đạo Phật là nó critique ghê lắm. Mình làm cái gì mình cũng sẽ bị phê bình, không được, không đúng, không phải. Thành ra mình có thể nói là để chuẩn bị cho mình có thể gọi là đón nhận cái thẳng thắn đó của đạo Phật ấy, thì mình biết rằng là mình phải có một cái nhân duyên trói buộc rất mạnh vào tam bảo, mình phải có một cái công đức cúng dường nhiều đời nhiều kiếp. Thì tự nhiên cái công đức nó làm cho mình lắng nghe được những cái pháp. Nhiều khi nói thẳng về mình, nói ngược hẳn với mình, nhưng mà mình vẫn nghe và vẫn tìm. Nếu một người không từng làm nhiều công đức cái tam bảo trong những đời trước, rất là khó nghe, càng nghe thẳng và chân lý càng khó. nên đó là cái mình hiểu là tại sao, cũng là cái lý do tại sao mà mình phải có cái kết duyên, có cái công đức tam bảo, mình phải có cái học chi hội, mình phải có một cái tâm nguyện vậy, là tâm nguyện muốn thành đạt. Mình có cái tâm nguyện muốn thành đạt, mình có cái công đức ấy, thì khi mình nghe cái chân lý rồi, tự nhiên cái tâm mình nó tiếp thu rất là mạnh, và nó có cái hoan hỉ ở trong đó. Tại vì mình muốn tỉnh giác, mình muốn có bát nhã đó. Cho nên là tự nhiên đó, nó có khó, nó có không hiểu, tâm mình không có thấy mình vẫn thấy có một cái gì hoan hỉ. Là nó phải có những cái đó, những cái chủng tử phát nguyện như vậy vậy đó, thì rồi mình mới đi đến cái mức độ như thế được. Rồi mình giữ lấy cái trung dung của mình, cái cuộc sống con người trung đại của mình biết quý nó. Thành ra ở trong cái biết quý đó, mình mới cẩn thận, mình đừng có làm phá nó đi. Cho nên vì vậy đừng có quá khích, đừng có vào cái cực đoan nào hết. Vì thế đó, mình biết rằng là Đức Phật tu hành, Đức Phật cũng nói là khổ hạnh là sai, khổ hạnh là tu quá mức. Mình nói không biết khả năng của con người nó là như thế nào. Thì bây giờ đó, mà quý vị biết rằng là khi mình sinh ra vào một loài, thì cái loài đó nó có một cái khả năng chung của nó, và cái loài đó nó lại ở thời nào. Ví dụ mà mình sinh ra vào cái thời Đức Phật thì mình có một cái khả năng để giác ngộ, bởi vì mình đã phải có nhiều cái nhân thì mình mới sinh ra được vào cái thời đó. Cho nên cái nhân nó tích tập công đức nhiều đời ấy, cho nên lúc đó mình có cái khả năng đó. Mà dù có cái khả năng đó rồi mà vẫn lười biếng như thường, mà phải Đức Phật ép thúc giục, rồi phải xảy ra chuyện này chuyện kia, khả năng đó nó phát ra. Mình biết nó như vậy. Mà sinh vào càng cái thời sau, càng xa rời lìa Phật, thì là nó càng vào cái thời tượng pháp. Tượng pháp có nghĩa là cái pháp nó vẫn còn có, nhưng mà nó chỉ gọi là tương tự thôi, không bao giờ nó đúng thật. Tức có nghĩa là mình chỉ học hỏi được ở cái mặt phân biệt, mình chỉ nhận thức nó ra được ở cái mặt phân biệt tình cảm, chứ mình không có chứng được. Cho nên cái Phật pháp đó là cái Phật pháp tương tự. Và rồi nó đi đến cái chỗ mặt, tức là mặt pháp. Cho nên khi mà mình càng ở xa Phật đó, mình sinh vào là con người, là Phật tử, thì tự nhiên là mình có một cái nghiệp chung, tức là một cái khả năng nhận thức chung với mọi người. Một khi mà mình làm khác cái khả năng của cái con người thời đó, thì cái đó là cái tự do của mỗi người. Tự do của mỗi người hết đó. Nhưng mà đây là mình nói, mình nhận xét theo đạo đó. Thì mình có thể là, nếu mà mình muốn hiểu là cái khả năng của con người thực sự như thế nào, thì nó ở cái mặt như vậy. Nếu mà mình thấy mình khác mọi người hết đó, thì mình phải coi chừng. Hay là mình thấy mình khác mà mình cho là mình hay, mình đúng đó, thì nó rất là nguy hiểm. Tức là có thể chúng tôi không xác được, nhưng mà có thể mình đi vào vọng tưởng. Và cái lực mà mình thấy là mình hơn mọi người, có thể nó chỉ là cái lực của vọng tưởng, của mơ tưởng. Một người quá mơ tưởng mạnh, chứ không phải là cái người thực tế. Lười quá thì cũng là rơi vào một cực đoan. Mà thấy mình ra sức quá cũng có thể rơi vào một cực đoan. Nhìn những người xung quanh để biết là cái mà mình có, cái mà cộng nghiệp với mọi người ấy, mà có chung với mọi người, cho nên cái đó là cái chính của mình, cho nên mình mới xuất hiện ra trong cái thời này với mọi người như vậy. Nếu cái đó không phải là cái chính của mình, cái lực chính của mình, cái khả năng chính của mình, mà nó là cái khác, thì mình không có xuất hiện đây với mọi người trong đời này như vậy. Nhưng mà cái tâm tưởng của mình và những cái nhân khác của mình nó chất chứa trong tạng thức của mình, nó đều vẫn có thể hoạt động, nó đều không có nằm yên, nó hoạt động. Nhưng cái tham vọng của mình nó vẫn không muốn là mình chỉ là như vậy. Nên mình biết như vậy. Nhưng cái đó là chuyện của đời. Đối với chuyện của đời ấy, thì mình càng có những cái ước vọng, cái khát vọng, càng có những cái đó thì là mình càng vươn lên, mình sẽ hơn người, mình sẽ lãnh đạo. Nhưng mà đạo nó không, cái đạo Phật nó không phải là để mình lãnh đạo người khác. Cho nên mình có được cái lãnh đạo không có nghĩa là mình có đạo Phật. Nên chính vậy mình phải hiểu cái chỗ đạo đó, mình hiểu cái lý lẽ của nó tại sao như vậy. Vì thế mình có tất cả những cái tự do của con người, tức là những cái ước muốn của mình, để mình làm, mình tu, mình làm nhiều, mình tu nhiều, mình làm đủ thứ hết đó. Nhưng mà nếu mà mình muốn theo đạo thì mình đừng có nghĩ là những cái đó là đạo. Những cái đó sẽ cho mình những cái, đôi khi mình sẽ để tên là trong lịch sử của loài người, một con người vươn lên rất mạnh, một con người có những cái ý chí, cái chí khí vững mạnh, con người luôn luôn ca ngợi. Nhưng mà người đó vẫn chết. Người đó vẫn chết. Và khi mình ở gần người đó, cái người đó mình vẫn thấy tham sân si. Nhưng ở gần người đó mình vẫn thấy người đó kiêu mạn. Ở gần người đó mình vẫn thấy người đó chỉ muốn đàn áp mình, là chỉ muốn sắp xếp cho mình. Mình không thấy một cái từ bi, không thấy một cái giải thoát ở đâu hết. Cho nên vì vậy nữa mình hiểu là đạo nó không như mình nghĩ. Vì thế mà mình biết là nó ở chỗ tỉnh ngộ, cho nên mình mới phải chuẩn bị, có cái chuẩn bị mà mình mới biết là cái chỗ chuẩn bị nó ở đâu. Vì thế là nói tóm lại thì mình nhận xét cái kinh nghiệm, cái thời mình sinh vào, trong đó những người có nhân duyên với đạo Phật là những Phật tử. Và ở trong đó nếu mình là một Phật tử của Tây Tạng, mình là một Phật tử của Tích Lan, của Thái Lan thì nó lại khác, bởi vì họ nằm trong những cái nhân duyên nó khác. Mình cứ ở trong cái nhân duyên của mình thì mình biết rằng là cái thật của mình đó, nó là ở trong cái nhân duyên đó. Mình là Phật tử Việt Nam, nó nằm trong cái đó. Thì mình nhìn chung cái người Phật tử Việt Nam như thế nào thì mình biết là nếu mà mình cũng theo đạo, đó là cái khả năng của mình nó như thế đó, nó cỡ mức như vậy. Dĩ nhiên là không phải là mình đứng yên dậm chân tại chỗ, mà là mình sử dụng những cái thực của mình để chuyển nó vào đạo. Cho nên mình phải nhận ra cái thực của mình, mà nó rất khó nhận, bởi vì tâm thức của mình là cái tâm thức còn vọng, nó là một cái tâm thức nó vọng không bờ bến, và nó sẽ tất cả một cái hoạt động của mình nó xuất phát từ cái đó ra. Cho nên là mình nhận xét về một cái thực chất của mình. Rồi ở trong đó mình mới biết là thế vậy thì mới biết là ở trong cái thực đó của mình á, mình có những cái vốn liếng để thành đạo, đó là cái tâm thiện của mình. Rồi đó là cái đời sống mà trung đạo của mình, và đó là cái mình có một cái nhân duyên với Tam Bảo, kết duyên Tam Bảo. Rồi bây giờ mình có một cái gì đó để mình được nghe cái chính pháp Phật, để mình phát cái nguyện thành tựu chính giác, đó là những cái mình làm ở trong cái đó của mình. Nếu mình là một cái người Phật tử Việt Nam thì khi mình nghe pháp như vậy thì nó cũng qua cái âm thanh, cái chữ nghĩa, cái hiểu biết của cái tâm thức người Việt, đó là cái thực của mình, cái khả năng của mình trong đó. Đôi khi mình cũng muốn hiểu biết, học hỏi pháp bên Nam Tông, Tây Tạng này nọ, cái đó quyền tự do của mình, và cái đó vẫn là một sự phát triển. Nếu mình đừng có nghĩ những cái đó là những cái đạo, mà nó chỉ là những cái trợ giúp thêm để cho mình hiểu biết thêm, và mình vẫn luôn luôn nhận thức ra được cái thực của mình. Cái thực của mình là cái Phật tử Việt Nam, nó phải cái nghiệp thực của mình đó. Nếu một khi mà mình nghe cái pháp của Tây Tạng, nghe cái pháp của Trung Hoa gì, mình bắt đầu mình coi thường cái nghiệp Phật tử Việt Nam của mình, là bắt đầu mình rơi vào một cái sai lầm trầm trọng. Cho nên mình phải trở lại cái thực, mình phải tìm lại những cái vốn liếng chân chính ở trong cái thực, dù nó rất nhỏ, phát triển nó. Chứ mình đi ra khỏi nó mà mình không có thấy rõ là mình rơi vào một cái vọng tưởng á, thì chắc chắn là mình vọng tưởng. Mà nếu mình thấy rõ, mình đi ra khỏi nó là để mình tiếp thu cái gì mang về để khai triển, phát triển cái đạt, cái hay của mình, thì lúc bây giờ đó mình không phải là vọng tưởng. Nhưng mà tâm con người mình chưa có nhận ra được thực sự cái hay ở nơi mình nó là ở đâu. Thành ra mình mới nghe như vậy, cái hay ở cái chỗ nơi mình nó như thế nào, nó chính là cái tâm thiện của mình, cái ước muốn của mình thôi. Giữ lên nó, giữ đến đâu cũng được. Có thể là bây giờ do một cái nhân duyên, do một cái gì trong tâm mình á, khiến cho mình không có một cái duyên để làm một cái điều gì mà mình thấy là tu cho nó ra tu, hành thiện cho nó ra hành thiện. Mình thấy mình như là không có một cái duyên gì hết, cứ giữ lấy cái tâm thiện ở trong mình, cứ thấy rằng là nhờ có cái đó mình được là con người, nhờ cái đó mà mình có một cái đời sống như vậy, giữ cái đó. Và cái duyên tam bảo cái gì cứ giữ lấy, mình cứ giữ cái đó, thì có gặp cái lúc nào á mà mình có một cái, bị một cái duyên nào nó ép mình phải làm một cái điều ác, điều xấu á, thì cái tâm ý thức tốt của mình á, nó có thể bắt đầu nó phản ứng. Và lúc đó nó, cái thật của mình nó hoạt động, mình không có phải làm theo người nào hết. Cho nên mình ý thức ra được cái chỗ tốt mà mình giữ, như cái bước đầu tiên, cái buổi đầu tiên quý vị nghe chúng tôi nói là nhận xét mình có cái gì tốt giữ lấy, có cái gì để tăng trưởng, cái gì xấu đó, thì coi chừng. Dù mình không tăng trưởng, mình không giảm được cái xấu, không tăng trưởng cái tốt, nhưng mà khi mình nhận ra thì những cái lúc mà cái xấu mà nó muốn tăng trưởng mạnh á, mình biết là nó xấu, cái biết đó nó phát một cái năng lực để vào cái quyết định của mình á, và mình biết cái thiện nó là hữu ích á, thì vào cái quyết định mình có thể ngưng nó được. Cho nên mà những cái lúc đó là cái thực của mình nó hoạt động, cái bộ máy thực của mình nó chuyển động. Chứ còn mình không hề biết đến là nó không có động, nó không có nổ, nó làm chết lì. Rồi mình cứ dùng những cái bên ngoài, là dùng những cái lực bên ngoài để kéo cái xe của mình, mà mình không biết được cái máy mà nó sẽ nổ, nó sẽ chạy lên của mình nó nằm ở chỗ nào. Cho nên mình phải nhận thức ra và tất cả những cái mà làm cho cái máy của mình nó sẽ nổ mạnh ra, dù nó rất chậm, nó chạy rất chậm, nhưng mà là nó chạy, nó không cần, không có phải là do ai lôi kéo nó chạy. Thành ra mình có sẵn cái của mình, cái nó là tự lực của mình á, thấy ra nó, quý nó, giữ nó, dù nó chưa có gì hết, giữ lấy nó. Chúng tôi thường có là tôi lấy một cái thí dụ, khi mình ở trong sa mạc thì cái điều ưu tiên của mình là phải có nước. Nhưng lúc đó mình có một cái viên ngọc rất quý mình lượm được à, và nó có thể có cái giá trị là mua được cả nửa nước, thì dù lúc đó mình không có thể nào mà đỡ khát bằng cái viên ngọc đó, nhưng mà cũng vì đừng có vì cái lúc đó nó thấy nó vô dụng mà vứt nó đi, cứ giữ kỹ nó, cất kỹ nó ở trong mình. Nếu mình chết thì là hồi vốn, nếu mà mình không chết khác, vượt qua được sa mạc, thì lúc bây giờ cái đó nó sẽ hữu dụng, cái viên ngọc đó. Cho nên mình phải hiểu như vậy. Cho nên mình nói là mình cũng thấy mình có tâm tốt, nhưng mà mình thấy mình không dám làm tốt, mình không làm được cái gì hết, rồi mình lơ là nó đi, rồi mình không có nhận thức ra nó, mình không có ý thức ra được cái ý nghĩa quý trọng của nó, mình không có thấy ra được là nhờ nó mà mình mới có được cái đời sống, của mình. Nó đều đặn, chúng tôi kêu là đời sống trung đẳng như vậy. Cho nên không có ý, cái mà không ý thức ra là mình có thể vấp nó đi bất cứ lúc nào, hay là quên lãng nó đi. Nhưng mà đó chính là cái tự lực của mình. Thì khi mà cái duyên cái tam bảo phát triển, khi mà cái các thiện tri thức này, các Bồ Tát sẽ ứng hiện thân ra để khai mở cái trí huệ cho mình, là nhờ mình có nhiều cái công đức như vậy. Thì khi mà cái trí huệ nó khai mở cho mình, là cái trí huệ nó phát triển cái vốn liếng tự lực sẵn có của mình đó, phát triển cái đó ra. Cho nên trong cái lúc mà mình chưa có được nghe chính pháp Phật được khai triển đó, mình không hiểu biết đến nó, mà mình cứ lấy tất cả những cái mà mình tạo tác từ nơi cái tâm tưởng thế tục của mình đó, mình cho những cái đó là đạo, thì nó không thể phát triển được. Chư Phật, chư Bồ Tát không có thấy những cái làm của mình là đạo. Cho nên khi mình gặp gỡ thì mình sẽ thấy Phật, Bồ Tát nói không có đúng ý mình, nó ngược tất cả những cái hiểu biết của mình. Và lúc đó mình cũng có thể bảo không cần, miễn mình chỉ thấy trong cuộc sống của mình có những cái được thành công như ý của mình, mình có được những cái những người khác coi trọng phục mình, và mình sống được, mình không cần đến ai hết, thì lúc giờ mình cũng không cần đến Phật, đến Bồ Tát nữa. Cho nên mình hiểu là chính vì vậy đó, là từ cái chỗ mà đề tài của mình là muốn làm sao mà lấy cái nhỏ bé của mình mà nó chính là con người mình, và nó chính là cái thực của mình. Cho nên ở trong cái thực đó, nó gần với cái chỗ giác ngộ nhất. Cái tâm của mình nó sẽ tạo tác ra rất nhiều điều mà nó cho là hay, nhưng mà chỉ là thêm trói buộc chỉ ở trong cái vọng. Cho nên cái lớp vọng nó sẽ dần ra, và nó làm cho mình coi thường những cái nhỏ bé của mình mà chính là cái thực của mình. Nên trong cái phương diện tâm lý như vậy, mình trở nên rất khó mà độ được. Nếu mình không trải qua tất cả những cái quả báo lầm lẫn á, rơi rớt nặng nề, thì mình sẽ khó mà tỉnh ngộ. Mà đây là mới tỉnh ngộ cái chỗ là để quay về chính đạo thôi, chứ chưa phải là tỉnh giác. Nên vì vậy mình hiểu là đó là cái lý do, lý lẽ là tại sao mình nghe mà mình thấy mình phải biết quý cái đó. Và khi mà mình càng tư duy cho nó kỹ, mình càng thấy cái quan trọng đó, thì mình càng có một cái hoan hỉ, một cái vui vẻ. Mình chưa có phải là thấy là mình đã cứu được 100 người mình mới thấy vui, mà khi mà mình có một cái nhận thức chính xác và đúng về chính mình đó, thì mình biết là mình có được một cái để mình là con người, có được một cái thiện căn như vậy, thì tự nhiên là mình cũng thấy hoan hỉ trong cái sự sống của mình. Mình không biết tìm những cái vui chân thật đó, mình tìm ở trong những cái vui nó có cái tính chất đám đông, là một cái vọng. Một cái đám đông không bao giờ đối với đạo Phật nó là một cái có thật. Cho nên đó là một cái mình sẽ nghe thấy kỳ lạ nữa, nhưng mà để từ từ quý vị, khi nào mình phân tích cái thật giả của các pháp. Mình chỉ nói cái là dân tộc nó không bao giờ là một cái gì có thật hết, bởi vì nó là một đám đông, cho nên không bao giờ nó có thật. Trong đạo Phật nói trên phương diện đó, chỉ có là mỗi con người ấy, thì nó còn là một cái gì thật, chứ còn cái dân tộc ấy, là một cái nó không có thật. Nên nó là mình nói sơ thôi, nhưng mà những cái đề tài nó thuộc về huệ, cho nên mình nghe nó phải nhiều, phải kỹ nữa. Vì vậy mình biết là thật sự là nó trở thành danh khi một cái người ta ái, người ta trói buộc vào cái đám đông, là người ta trói buộc vào một cái ảo tưởng, nó trở thành là một cái ham danh. Cho nên vì thế mình hiểu là cái trí huệ nó chiếu phá tất cả những cái vọng tưởng ảo tưởng đó, thì cái trí huệ đó nó trở về cái chân thật, lúc đó đó thì mình biết đó là có đạo ở trong cái chân thật đó. Thì giờ cái tiếp tục của mình ấy, là sau khi mà mình nhận được những cái quý giá đó, và mình còn phải nghe thêm nhiều nữa để mình tăng trưởng những cái tâm quý báu, và tự động ấy, nó có cái hoan hỷ, cái vui mừng. Thì nó đến cái bây giờ nó đến cái là cái đó là phần ở nơi mình. Thì trước tôi nói là cái cá nhân của mình nó có những cái điều hay, điều tốt, và trong cái liên hệ của mình thì một cái mình muốn có đạo, cho nên cái căn bản liên hệ đó là tam bảo, khỏi cái có cái phát ra được cái cuối cùng cái chân thật nhất của mình là cái Phật tính đó, là cũng phải nhờ nơi cái tam bảo, phải nhờ nơi Phật là thiện tri thức, nhờ nơi cái pháp, nhờ nơi tăng, các thiện tri thức đó mới phát ra được. Cho nên chính vì vậy mình kết duyên như vậy, có nguyện như thế. Bây giờ nó đến cái gần mà bữa trước chúng tôi cũng nói là nó bắt đầu nó qua cái sự tiếp xúc với các hữu tình ấy, là bắt đầu nó phức tạp lắm, nó rắc rối lắm, nó đủ thứ chuyện trong này hết. Cho nên tôi chỉ thí dụ là ở trong nhà có nhện con rán thôi mà có hai cái con hữu tình ấy, nhỏ bé thôi ấy, mà mình cũng thấy là mình chẳng biết đối xử làm sao, muốn gì bây giờ hữu tình nào hữu tình đó là đều không bao giờ chịu thua mình hết. Thì mình phải biết như thế nào. Thì nhưng mà bắt buộc mình gặp cái rắc rối với hữu tình đến đâu đi chăng nữa, mình muốn theo cái Bồ Tát đạo đạo thừa đó, thì mình biết rằng là rồi mình cũng phải làm việc với những người đó. Thì bây giờ mình mới ở trong cái đó, thì đạo Phật mới coi rằng là đó là những cái hữu tình có duyên, thì tự nhiên là mình sẽ gặp gỡ tiếp xúc. Thì những người mà hữu tình có duyên nhất với mình là cha mẹ, rồi đến anh em, bạn bè. Nhưng mà khi mà mình có một cái gia đình riêng, có con cái riêng, vợ chồng riêng, thì lúc bây giờ mình trở thành cái trứng, thì lúc bây giờ những cái hữu tình là vợ chồng với con cái nó là những cái người có duyên nhất. Thì so với chúng sinh là một cái biển khổ, cho nên ai muốn giải thoát thì leo lên bờ đi, rồi leo lên núi cao tại vì sợ nước nó ngập nữa. Tức là cái người sẽ theo con đường thanh văn và duyên giác. Nhưng mà bây giờ mình nói chuyện Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Đạo là phải dẹp cái đó còn quyền. Bồ Tát Đạo là phải làm việc với chúng sinh. Bồ Tát Đạo mục tiêu là cứu độ chúng sinh đến mức cứu cánh. Cho nên phải biết cái cứu cánh, tức là cái chân lý nó là gì. Bồ Tát Đạo làm việc chúng sinh, cho nên phải có cái đại từ bi. Bồ Tát Đạo làm việc với chúng sinh kinh khủng lắm, cho nên phải nhẫn nhục ba la mật. Bồ Tát Đạo bắt đầu đi từ cái phàm tâm, cho nên phải có cái chỉ giới, và phải tinh tiến, và phải làm sao nó đựng tâm. Tức là đựng tâm, tức là đựng được tất cả những cái tâm ác, phải làm chủ được cái tâm ác. Cho nên Bồ Tát Đạo phải dứt khoát lợi ích không cùng, cho nên cần phải trí huệ mà không có được đoạn tất cả những cái phiền não ác đó đi, bởi vì đó là một cái để liên hệ với chúng sinh mà cứu độ. Đoạn đi là thành ra là A-la-hán, thành văn với duyên giác. Cho nên Bồ Tát Đạo phải giữ vững tất cả những cái là nhẫn nhục chỉ giới tinh tiến thiền định, nhất là nhẫn nhục chỉ giới tinh tiến. Và đặc biệt muốn độ chúng sinh thì phải nhiếp chúng sinh, cho nên bố thí phải đi đầu, không có một cái lợi ích gì cho chúng sinh hết, thì không có chúng sinh nào chịu nghe mình hết. Bây giờ mình nói một người chứ tôi để đôi giày bên ngoài đó, anh ra anh mang vào đây dùng cho tôi, thì cái người đó là làm sao người ta mang đó. Anh bảo chứ cứ ra mang vào đi tôi cho 100%. Thì người đó nó bảo chứ nó còn nghĩ lại, mình bảo thôi thôi 200%. Thì người đó nói thì đi, nếu người đó nó bảo không được 300% đi, mình bảo chỉ 300% thì họ đi. Thì biết là nó như vậy, tức là mình phải có một cái gì lợi cho họ, mình có bố thí cho họ, rồi thì nói họ mới nghe. Mình muốn khai mở cái chân lý của đạo Phật mà nó rất là khác với cuộc đời ai nghe. Mình bảo tất cả là không. Thì cái chúng sinh sẽ bảo tụi bây giờ mình xuống lại, mình treo cổ lên xem ông con còn nói là không nữa không. Đó. Bảo bây giờ cái sợi dây này, cái cổ, cái màn ông nó còn là có không? Thì mình cũng bảo chứ thì nó là có đi cái hãng. Nó không nó treo cổ. Cho nên giờ đó là mình phải có một cái lợi mà nó trong rất nhiều đời, cái đó kêu là nhiếp chúng sinh. Thì nhiếp chúng sinh nhiều đời ghê lắm. Đến nỗi mà Đức Phật diễn nỗi mà xả cả thân mạng không tiếc mà nhiều đời. Bây giờ mà nói thì những cái chúng sinh đó nó mới tỉnh ngộ. Cho nên cái nhiếp chúng sinh cái bố thí đứng đầu. Mà bố thí mà làm chạm tự ái người ta quá đó, người ta không nhận bố thí của mình nữa. Cho nên bởi vậy mới phải có ái ngữ. Nó vậy Bồ Tát đó cho, Bồ Tát cho xong về nói với Phật, con cho xong là nó không nhận, nó còn chửi con nữa. Mình là mấy chúng sinh này nó ba gai vào chợ. Thì Phật sẽ hỏi nhưng mà cho như thế nào. Thầy nói, ê thằng kia lại đi tao thí cho cái này. Nên nó không chịu. Nó bảo là cái gì, nó cần gì của thí. Cho nên Phật bảo phải ái ngữ. Cho nên mình biết là như vậy. Cho nên phải là bố thí ái ngữ, rồi mình phải có làm lợi cho chúng sinh, nó lợi hành. Và mình phải không có cái gì khác thường. Mình phải trung đạo bình bình với chúng sinh, đồng sự. Còn thôi mình nói chúng sinh mà không được, mình bảo tu đi niệm Phật suốt ngày đi, mà không được. Chỉ người ta nói mà tôi niệm thế này, bảo ông là thánh rồi thì sao ông niệm được. Cái niệm Phật suốt ngày nó chỉ có hai người niệm được, một là thánh, hai là quỷ. Còn tôi là một người bình thường, tôi không có niệm như vậy được. Thì chúng sinh không phải, tôi với ông khác nhau. Cho nên Bồ Tát phải đồng xử với chúng sinh nữa. Cho nên chính vì vậy mình biết rằng là mới có những cái bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự là tứ nhiếp pháp. Cho nên mình bảo là hành cái Bồ Tát này nó quá mức. Nên cái đề tài của mình mới là mình bắt đầu từ cái nhỏ bé mình đi lên là nó như vậy. Thì mình hiểu đại khái là cái pháp nó như thế, rồi mình sẽ tiếp thu, mình sẽ học hành. Thì bắt đầu mình sẽ tiếp tục học, nghe, biết. Nhưng mà cái bắt đầu hành của mình là mình hành như là chỗ mình vừa nghe nãy giờ, cái kỳ này nghe như vậy. Thì nó đến mình tập tánh với những cái người có duyên, tức là mình bắt đầu sang chúng sinh, là mình cứ giữ lấy. Mình nhớ một cái điều, một cái vị Bồ Tát dùng cái pháp của đời để đi vào đạo. Cái pháp của đời là một cái pháp nó liên hệ mọi người với nhau, cộng nghiệp với nhau. Cho nên luôn luôn á, cái mục tiêu hành động của mình á, nó là tam bảo. Nhớ vậy. Cái tam bảo á, nó là cái đầu tiên cho cái lúc mà mình chưa có được trí huệ. Mà dù có trí huệ rồi ấy, thì mình sẽ có được phương tiện khéo để đưa người ta đến tam bảo. Nhưng mà bao giờ mình cũng vậy, tức là mình làm cái gì nó đúng nghĩa thiện đó, là nó đều phải quy hướng về cái quy y Phật pháp tăng hết. Mình giúp một người hành động ích lợi cho một người thì là cũng làm sao mà nó đi về cái hướng tam bảo. Tức là khi mình liên hệ với cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái á, là cái liên hệ của mình làm sao để cho những người đó hướng về tam bảo. Thì là mình nói năng nhỏ nhẹ với bà vợ, thấy không? Mình đối xử có cái nhẹ nhàng, có cái tặng quà sinh nhật thì là có để ý đến, ngày cưới thì cũng có nhớ tới, cái ngày mới gặp nhau cũng nhớ, rồi đều có quà tặng. Nhưng mà mục tiêu của mình là để đưa bà vợ về Tam Bảo, thì tất cả những cái hành động làm của mình nó sẽ thuộc về Bồ Tát hạnh. Nếu mà nó không có cái Tam Bảo, không có cái mục tiêu đó thì là nó là cái chuyện tình cảm tốt đẹp của thế gian. Cho nên mình muốn biến tất cả những cái hành động trong đời sống của mình đối với những người thân của mình thành đạo thì nó là như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ gặp điều rắc rối. Đời sống là gặp nhau là rắc rối ghê lắm. Mình gặp nhau cũng phải gặp nhau đây rồi chia tay đâu, đâu có đơn giản như thế được. Gặp nhau đây là nó đủ thứ chuyện, mà chia tay không nổi. Cho nên có người có cha với mẹ rất là tốt đẹp, cha mẹ thương mình, mẹ thương cha mẹ, hài hòa vô cùng. Có người cha mẹ không thương mình cũng khắc với cha mẹ. Có người có cha mẹ nhưng mà như người xa lạ, cha mẹ cũng coi mình như người xa lạ. Mình chú ý đến cũng được, mình không chú ý đến cũng không sao. Có người nó một kiểu, anh em cũng vậy, anh em cũng như thế. Rồi mình đến con cái nó cũng như thế, khi mình làm cha mẹ thì đến con cái cũng vậy. Có đứa chuyện gì cũng nhờ nó hết, cứ nhờ hết chuyện này chuyện kia, mà nhờ gì nó cũng làm. Mà có đứa thì cứ ngồi chơi thôi mà không bao giờ mình dám nhờ tới. Mình cũng hiểu tại sao, bảo sợ, mình bảo đâu có sợ đâu, mà nhờ. Tự nhiên cái trong tâm mình nó nhờ ngược. Mình biết là những cái nó lạ lạ lùng đó, nó đều có nhân quả những đời trước hết trong đạo Phật. Nhưng mà mình biết là nó là trong những cái người có duyên với mình nó cũng phức tạp vô cùng. Có nhiều người cha mẹ với con cái còn oán hận nhau, mình không hiểu nó là tại sao. Mình chỉ biết là đời sống đã có liên hệ với một hữu tình là nó đủ thương chuyện. Cho nên ai mà được cái mà nó êm đềm, nó dịu dàng, nó ổn định thì cứ hoan hỉ vui mừng, khó có lắm. Và cứ nhớ đến là do phước đức của mình, quý cái phước đức đó, làm phước tiếp, tạo công đức tiếp, đặc biệt là để Tam Bảo đó. Có nhiều người thì có thể nói là nói gì ra là con cái nó nghe đấy. Nói gì ra con cái nó nghe. Dù là con cái nó làm sao ở bên này, lớn lên ở bên này, không biết nói tiếng Việt, mà là ông bố mà nói tiếng là mấy đứa con nó nghe. Mà có nhiều người con cái nhất định nó không nghe. Cho nên giờ nó, mình biết là nó phức tạp. Nếu giờ nó mà nó nghe mình thì tốt quá, bay đó là phải quy Tam Bảo hết. Đứa nào không quy Tam Bảo đừng có coi là con của Tam Bảo, nghe hết quy. Giờ mà tụi bay phải quy Tam Bảo, không quy Tam Bảo nó phải con ta. Nó nói là không phải là con bố thì có sao, mà mình phải chịu thua, phải không? Mình phải chịu thua đó. Cho nên đã là cha mẹ, mà giờ chúng tôi mình ở đây trong đạo, cho nên mình nói luôn, đã là cha mẹ là sư phụ, cha mẹ phải chịu thua con cái, sư phụ phải chịu thua đệ tử. Cho nên đừng có chỉ trích ông thầy mà sao không biết dạy đệ tử. Anh lì lên thì làm sao đây? Mình có thể đánh đập người bằng cái gì chứ không lẽ cho cái đứa con nó lì mình đánh à? Cho nên mình biết là thực sự là nó dính líu với chúng sinh, nó rất là phức tạp. Thì bây giờ bằng cách nào đi chăng nữa thì cứ giữ lấy cái của mình trước tiên hết. Còn những cái kia thì mình sẽ nghe chi tiết này, từ từ có lúc mình nghe này nghe kia. Nhưng cái chính yếu của mình là mình cứ là cái người theo Tam Bảo. Rồi đứa con nó không theo đi chăng nữa cũng mặc kệ nó. Và để cho nó thấy rõ điều nó nghĩ đến là ông bố và mẹ mình là nó thấy có Phật ở trong đó, dù là không có ép, dù là nó có theo đạo khác hay chăng nữa, nhưng mà nghĩ đến cha mẹ nó là nó theo. Có một cái cô đó, cô là thầy đạo Thiên Chúa, nhưng mà cô mời tôi đến làm dự lễ dỗ lễ cúng cho ông bố cô, tại vì ông bố có theo đạo Phật mất rồi, nhưng theo đạo Phật. Thành ra mình cũng cần thiết là cái tâm của mình nó phải như vậy, phải như vậy, phải như vậy, phải như vậy, không có phải với ai được hết. Lâu lâu là mình gọi là may mắn phước đức, gọi là hên nó có được con nó nghe lời á, mình cứ phê bình anh bạn, anh không có biết dạy nó, anh phải nói nó như vậy, anh phải nói nó thế kia, nào mà đổi con đi cho biết. Cho nên đó, mình được một cái phước thì đó, mình biết ra nó là phước, chứ đừng nghĩ mình là hay. Mình biết này là phước đức của mình, đừng nghĩ mình là hay thì nó rất là hợp đạo. Rồi mình biết cái phước đó là nó, cho nên mình lại có đạo mà mình muốn theo đạo nữa, thì mình sử dụng cái đó, sử dụng những cái lợi thế, cái phước đức của mình. Mà nếu không được thì cương quyết là làm sao thì làm, con cái cha mẹ đều phải thấy mình làm theo đạo Phật một cách vững chắc. Nó vậy thôi, rồi tùy duyên của mấy người đó. Cho nên đừng có lấy trường hợp của mình ra để so sánh người khác, mà cũng đừng lấy trường hợp người khác để so sánh mình, chẳng hạn vậy. Đừng có nói là về con mình là tại sao cái thằng bạn mày á, mà bố nó đi chùa, mẹ đi chùa dẫn nó đi chùa, mà tại sao ba dẫn mày không đi. Đừng có so đo như vậy làm gì hết. Nó là nó, thằng bạn nó là thằng bạn nó, mình là mình. Đừng có để trải qua mất quá nhiều thời gian phiền não rồi mới nhận ra được điều đó. Thế là nó cũng tốn kém thời giờ, hao tổn năng lực phiền não của mình lắm. Cho nên mình cứ xây dựng mình trước, cụ xả thì tự nhiên hương, chứ không có mua nước hoa về rồi cứ đi xịt xung quanh rồi đó có hương đó. Thấy chưa? Mình cứ có cái xả đó thì tự nhiên nó phát hương rồi. Cho nên mình cứ theo Phật, theo đạo Phật, mình cứ giữ vững cái cá nhân của mình, rồi mình mới gặp cái cơ duyên, cái người hữu duyên, hữu duyên thì mình mới dùng cái đó để phát triển mạnh hơn nữa. Nên là trong cái trường hợp mà gần gũi một con người nhất trong cuộc đời đấy là vợ chồng. Vợ chồng vợ chồng thì gần nhau, rất gần nhau, cho nên dĩ nhiên con người cái tâm phiền não thì nó gặp cái hoàn cảnh mà nó không sử dụng cái thần được thì nó phải sử dụng kinh nghiệm. Cho nên vợ chồng đôi khi cũng khắc khẩu, ý kiến khác nhau, đôi khi cũng cãi, cứ ở gần nhau. Cho nên mà vợ ý A, ông chồng thì ý B, ý A đến một lúc nào nó có cái trục trặc, ông chồng có thấy chưa, nói rồi không nghe. Ý B của ông chồng đến một lúc nào trục trặc và vợ bảo đấy, ông là luôn luôn như thế, cứ hai bên cứ như thế đó. Nhưng mà nếu mà cả hai vợ chồng đều là Phật tử, đều đồng đạo, đều tu hành với nhau, cái này cũng thuộc loại tốt đều lý tưởng đối với đạo. Cho nên cùng tu hành. Cho nên khi mà mình đã có những cái người có duyên mà đồng tu, thì trong trường hợp đó là bạn đạo á, bạn đạo này thì thực ra nó rất là thân thiết, có đủ duyên về lắm. Thì cái người mà đã nói mình là theo đạo thì phải lấy cái đạo là chính. Điều này mình phải nghe nữa nhiều cái. Đời sống của mình là cái đời sống đạo, chứ nó không có phải là thực sự là cái đời sống nó là chính. Đời sống là để gặp gỡ Tam Bảo, để phục sự Tam Bảo, để tạo công đức Tam Bảo, để nghe chính pháp Phật, để tu tập. Trong đó mình đã làm tất cả những cái công đức tốt để nó có những cái tốt cho mình trong những đời sau, nó bảo đảm cái cuộc sống của mình. Cho nên cái đời sống đạo của mình thì những cái người mà gọi là có duyên cha mẹ, anh em, họ hàng, bạn bè này nọ. Thì càng gần đó, thì nó càng dễ có cái nói thẳng, không có chú ý. Thì bây giờ đó, mình muốn có cái đồng đạo đó mình phải biết quý, mà mình muốn giữ, khi cái gì quý đẹp thì mình phải giữ, mà mình muốn giữ thì mình phải có cái nhiếp pháp. Mà cái nhiếp pháp ở đây thì đã khi là vợ chồng thì mà nó những cái chuyện khác nó cũng thường như bố thí chẳng hạn vậy thì chắc chắn rồi. Nhưng mà có cái ái ngữ ở gần nhau là phần nhiều nó có khẩu nghiệp, mà mình muốn nhiếp một cái người mà cùng cái đồng chi hướng tu đạo với mình, ở gần mình, sát cạnh mình, thì mình phải có cái ái ngữ. Nhưng mà con người thì ở gần nhau thì thường thường mất cái ái ngữ đi, cứ nghĩ gì nói đấy, nghĩ gì nói thẳng đấy, cho nên lắm lúc nó đụng chạm, từ từ cái đụng chạm nó cũng thành cái phiền não. Cho nên chú ý đến cái ái ngữ đối với những cái người mà có đồng chi hướng, đồng tu với mình, mà rất có duyên với mình, như là vợ chồng, thì con cái, cha mẹ, đồng tu, thì mình cứ ái ngữ để mình nhiếp phục, để làm cho cái người đồng đạo lúc nào cũng cảm thấy an lạc, vui khi mà ở gần cái bạn đạo của mình. Cho nên nó tăng trưởng, nó làm tăng trưởng cái công đức nhiếp chúng sinh của mình, nó làm tăng trưởng cái công đức đó lên. Quý vị biết điều là nó không có phải làm nhiều nhé. Khi mà mình có một đối tượng là có đại diện cho chúng sinh để làm một cái pháp, làm thí dụ nhẫn nhục hay bố thí, mà cái chúng sinh đó mà mình có thể nhẫn nhục được cái chúng sinh đó đến mức độ nào, thì có nghĩa là mình có thể nhẫn nhục được với tất cả chúng sinh đến cái mức độ đó. Cho nên trong cái thực hành đó, nó không có phải là đám đông, mà nó là cái người nào có duyên. Nên mình bố thí cũng vậy, là mình bố thí đến mức nào đối với người có duyên thì cũng có nghĩa là mình có khả năng bố thí đến độ, mình phát triển đến mức độ. Nên chứ không có ai mà cứ đi tìm hết chúng sinh một lúc để bảo là nhẫn, bây giờ tôi tu hành nhẫn nhục đây. Nhẫn nhục là Đức Phật nói nhẫn nhục với chúng sinh chứ không phải là với ABC. Cho nên tất cả chúng sinh hãy đến đây để cho tôi được nhẫn nhục. Mình không có thể kêu hết chúng sinh được. Cho nên nó có một đại diện. Cái đại diện nó có duyên với mình. Khi mà những cái công đức, những cái hành đạo, cái trí huệ của mình nó đến một mức nào, thì chỉ cần một chúng sinh xuất hiện để mình thực hành một cái hạnh, mình thực hành với cái chúng sinh nó được đúng cái mức cái hạnh đó, thì là coi như là mình tốt nghiệp cái chỗ đó rồi đó. Cho nên vì vậy á, những cái chúng sinh gần mình á, là những cái chúng sinh có duyên để mình thực hành cái hạnh Bồ Tát ích lợi. Thì mình mới sử dụng những cái người dễ làm nhất với mình, là những người có duyên thuận với mình. Thì trong đó mình chú ý, mình biết rằng là mình phải nói năng ái ngữ nữa. Pháp nào của Phật dạy mà mình chưa có, mình phải tập. Mình cũng tập ái ngữ. Dù là mình cái lời nói của mình nó có thẳng, nhưng mà mình cũng dịu trở xuống để nghe là người ta vẫn thấy thoải mái, an. Cho nên là như vậy. Mà dù mình có nói đùa, nói giỡn cũng không có nhiều. Cái người thân nhau, bạn bè đó, đồng đạo mà cứ hay giỡn đùa, nhiều khi nó thành ra là không có tốt đẹp đó. Nó sẽ trở thành cái hậu quả xấu. Cho nên đùa một chút thôi, cho nó vui vừa đủ, là sau đó là mình lại gọi là hòa nhã, dịu dàng, để cho mình vừa có được, tập được cái tính nhiếp chúng sinh, vừa làm cho chúng sinh nó có ích lợi, để vươn lên, có đồng đạo với nhau cả hai người. Cho nên mình sử dụng là những cái pháp nhiếp đó đối với những hữu tình như vậy. Đối với những cái hữu tình mà có duyên, tức là con cái, cha mẹ mà chướng đời, đi ngược với mình, thì mình vẫn cứ sử dụng cái bố thí ái ngữ đó, tùy duyên, tùy khả năng của mình. mà nó không có cần phải chú tâm nhiều. Cái chú tâm vào là chú tâm tăng trưởng cái thiện pháp ở trong mình, tức là chính là cái công đức Tam Bảo và học hành trí huệ, chú tâm cái đó. Cái đó là tăng trưởng, là tự động công đức của nơi mình nó cũng có, chứ không cần phải làm cái người này người kia. Cũng như hữu xạ thì tự nhiên nó hương ấy. Cho nên đó là những cái điều mà mình ghi nhớ, nó nằm cái điểm như vậy. Thì mình chỉ cần nhớ điểm căn bản đó, là nó còn nhiều cái nhưng mà nó cũng sẽ rõ ra sâu vào hay là phụ trợ thêm. Nhưng mà những cái điểm chính như vậy thì mình sẽ có cái sự thực hành Bồ Tát hành ở trong ngay cái phạm vi hữu duyên với mình, là cha mẹ, anh em, con cái, bạn bè ở trong đó. Cái cuối cùng này, hôm nay ngày cuối mình hả, quý vị Phật tử ngồi trên vài phút thì mình tóm được những điều quan trọng đó. Mình có đề tài của mình có thể nói là mình đưa cái con người phàm của mình vào đạo bằng chính cái phàm tính của nó. Mình chưa giác ngộ cái phàm tính đó là cái thật của mình, cái vọng nó là cái thật của mình. Mình đưa cái thật đó vào đạo thì nó bằng cách là Đức Phật đã lập ra ở trong cái đời sống luân hồi, tức là vọng của mình, một cái nền tảng, một cái hướng, đó là Tam Bảo, để cho ở trong cái vọng của mình mình có cái chỗ bám vào đó. Cái Tam Bảo nó là cái sẽ đưa mình theo cái hướng đi đến chỗ tỉnh ngộ. Và cái thực của Tam Bảo mình sẽ được nhận ra. Còn hiện giờ mình, cái Tam Bảo mình có nó vẫn là một cái vọng, nó vẫn là một cái vọng, nó để cho thích ứng theo cái căn tính của mình Đức Phật lập ra. Cho nên mình mới nghe những cái như là, chẳng hạn như là đồng thể, nhất thể Tam Bảo chẳng hạn như vậy đó. Tức là cái Tam Bảo chân thật nó là lý thể Tam Bảo, nó là cái chân lý. Chân lý chính là Tam Bảo. Và cái chân lý đó nó có ba phương diện công đức, cho nên nó mới thành là ba phương diện công đức, đó là Phật Pháp Tăng. Cho nên Phật Pháp Tăng nó cùng một thể, cho nên kêu là đồng thể đó. Nhất là cái nhất thể. Và đôi khi cái đồng thể nó còn chỉ cho cái Tam Bảo của mình. Cái Tam Bảo của mình là cái Phật tính của mình. Phật tính của mình nó có ba cái phương diện công đức Phật Pháp Tăng, nhưng mà nó bị chôn vùi ở trong cái lớp vọng tưởng chấp ngã vô minh. Cho nên nó chính là cái danh từ mà trong kinh thường nói là Như Lai Tại, tại triền. Thì thế đó, mà mình biết là khi mà giác ngộ cái chân tâm của mình thì đó chính là chính là Phật chân thật. Bữa trước mình nghe đó, rồi vì chúng sinh cho nên mới hiện ra cái hóa tướng Tam Bảo, tức là Phật Thích Ca, Chư Thánh Tăng, và nói pháp Phật với là Chư Thánh Tăng. Nên mình hiểu tất cả những điều đại khái như vậy. Thì do chính vì vậy mà mình biết rằng là mình cần phải nghe về cái chính pháp. Thì chúng tôi chỉ muốn nói cuối rất là nhắc lại cái tổng quát của mình kết duyên với Tam Bảo cốt yếu như vậy. Cái Tam Bảo đó nó vẫn là tương ứng với cái tâm vọng của mình, nhưng cũng như ở trong giấc mơ, nhưng mà có một người xuất hiện, là cái người đó có cái mục tiêu đó, ở trong mơ nó là cái mơ của mình, nhưng mà cái người đó có cái mục tiêu là làm cho mình tỉnh, cho nên mình phải nương vào đó, lấy đó làm nhân duyên chính. Cho nên Tam Bảo là cái chỗ chính nương tựa kết duyên vào. Cái chỗ tỉnh nó là cái thể, nó là bản thể của cái con người đó. Cho nên cái chỗ đó nó chính là cái chân lý. Và cái chân lý đó mình sẽ đón nhận ra là qua cái danh tự chữ nghĩa thuyết pháp, cho nên gọi là pháp. cái đạo pháp của Phật nó chứa cái chân lý đó. Nên mình kết duyên vào cái tam bảo và nó vẫn là mặt hình tướng. Mình phát cái nguyện học chứng pháp của Phật, mình muốn tìm ra cái thể tướng của tam bảo. Mình phát cái nguyện như vậy rồi mình theo nơi đó, mình theo nơi đó. Con người ở trong mộng của mình, mình không cần phải làm thêm cái gì nữa khi mà mình đã có cái đó rồi. Thì mình cứ giữ vững như vậy là cái căn bản. Thì dù là thực sự mình không cần phải làm thêm cái gì, nhưng mà khi mà mình đã ở trong mộng thì cái lực của mộng nó phải tạo ra, cho nên phải có làm. Khi mình vọng tưởng rồi, mình vô minh rồi, bây giờ mình gặp tam bảo, cứ tin tam bảo, giữ chắc vào đó, không cần tạo tác gì hết. Nhưng cái lực của vô minh, cái lực của vọng tưởng là mình phải làm. Cho nên mình làm thì Đức Phật mới đặt ra những cái pháp cho mình làm. Nhưng mà khi làm như vậy thì cái mục tiêu chính nó là để quy về, hồi hướng về vô thượng bồ đề, hồi hướng về cái tam bảo đó hết. Làm được bao nhiêu, làm không được bao nhiêu, dù là cái tâm tưởng của mình nó có thể đề ra một cái mục tiêu rộng lớn mà mình làm không được bao nhiêu, không có sao hết. Mình vẫn nhận thức ra được đó chỉ là một cái ước vọng của mình. Cho nên có rất nhiều điều chúng ta còn phải nghe nữa là những cái vấn đề này. Cái cuối cùng là tôi muốn nói về cái đạo lý phần nào ngắn ngủi, đạo lý của giác ngộ. Mình thường nghe nói vô ngã là nghe nó không thật có, mình rất là khó hiểu. Và lắm lúc nếu mà mình cứ phải nghe cảm thấy mình cảm thấy khó chịu và mình không muốn nghe nữa. Nhưng mà thực sự ra là nếu chúng tôi nói đơn giản thì nó như vậy. Nếu mà mình là muốn làm người tốt ở trong đời thì mình vẫn có ngã, mình vẫn tốt. Và Đức Phật vẫn ca ngợi mình, bởi vì mình có cái nhân tốt, mình sẽ được một kết quả tốt. Nhưng mà nếu mà mình muốn giải thoát thì mình có ngã là mình có một cái trói buộc. Mình phải có ngã sở là mình có cái trói buộc, thì làm sao mình giải thoát? Mà nếu cái ngã nó là thật mà mình nói cái giải thoát nó đi ngược lại cái ngã, một cái gì đi ngược lại với cái thật thì cái đó phải là giả. Cho nên như vậy giải thoát nó là giả hay sao? Thì mình nghe cái lý lẽ, mình nghe một cái đạo lý chung. Cho nên cái giải thoát nó là thật là bởi vì cái chấp ngã nó là giả. Cho nên Đức Phật mới khai cái giải thoát ra cho mình, là khai cái sự thật và phá cái giả, thì nó mới hợp lý để cho mình đi theo con đường giải thoát. Cho nên cái lúc đó mình muốn giải thoát thì mình không có được dùng cái pháp của thế gian là do tôi có cái ngã cho nên tôi mới làm thiện. Mình có được dùng cái pháp đó mà mình phải nhìn ra cái sự thật của cái ngã là nó không có. Mình phải vào trong cái sự thật thì mình được giải thoát. Bây giờ đây mình lại muốn cứu độ chúng sinh, mà nếu mình có ngã sao mình cứu độ chúng sinh? Mình có một cái riêng tư của mình, mình muốn cứu độ chúng sinh mình phải có một cái chung, nó không có một cái riêng tư nữa. Mà một cái chung nó phải có chung, nó không phải riêng của mình. Cái chung không bao giờ nó là cái riêng, cái riêng nó là ngã. Cho nên cái chung nó không có ngã. Cho nên mình muốn theo Thanh Văn mình cũng phải vào cái lý vô ngã, mà muốn theo Bồ Tát mình cũng phải vào cái lý vô ngã. Mình phải trở thành cái người của chung, Phật phải là của tất cả chúng sinh. Cho nên Phật không có một cái riêng tư, cho nên cái Phật tính nó không có ngã, mà cái tính chung nó phải là một sự thật. Tất cả những cái chấp riêng tư, tôi riêng tư, nó đều không phải là thật. Cái thật của nó là cái chung. Cho nên Phật theo cái tính chung cho nên Phật là thật. Mà Phật theo cái tính chung cho nên Phật là của tất cả. thì tất cả cái tôn thờ Phật, không có ai nói Phật của tôi. Mình muốn vào mình lẫn một người khác đi, người đó vào xong để tôi lễ Phật, lẫn đi bảo Phật đâu phải của anh, Phật của tôi. Mình đâu có nói như vậy được. Cho nên Phật đã muốn là của chung như vậy, Phật không thể là ngã. Mà Phật là thật thì cái sự thật nó không vô ngã. Cho nên mình phải chứng ra cái chân lý vô ngã đó, mình mới mở ra cái Phật tướng được. Cho nên mình đừng có thấy sự chân lý nó kỳ lạ, nó khác đời. Cái lý lẽ nó nằm ở chỗ đó. Thành ra khi mà mình muốn đi vào cái con đường đạo, một là theo giải thoát Thanh Văn Viên Giác, hai là theo Đại Thừa thành Phật, thì nó đều phải vô ngã. Vậy mà đây ra nó lạc lùng như vậy. Rồi mình nói là tại sao mình có ngã mà chân lý của mình nó lại vô ngã, thì nếu bữa trước chúng tôi có nói tại sao mình là sống mà lúc của kề thì mình phải chết, sống với chết nó ngược nhau. Nếu mình bảo là mình là cái đứng ngoài sống với chết thì sống chết có ăn thua gì đến mình nữa, mà cái đứng ngoài nó là ở đâu? Khi một người chết rồi mình bảo anh vẫn còn đây này, mình chỉ ra đi. Cho nên mình chính là cái sự sống, mình cũng chính là cái sự chết. Cho nên mình thấy nó mâu thuẫn. Cho nên mình có nhưng mà tức là không. Không ấy mà tức là có. Thì giờ mình nhận xét, mình ý thức, nhận thức đại cương về cái lý lẽ của đạo, của chân lý, để mình có thể nói là nó không có kỳ đâu. Mình ráng chịu khó nghe đi. Thì khó phát tâm nguyện cầu nghe đi, cái duyên nó sẽ đến, nó từ từ thấy ra. A Di Đà Phật.
Chúng sanh vô biên thể.